Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Nếu các bạn anh chị mà sống quá 50 tuổi rồi thì chắc là mình bắt đầu nghĩ rằng là cuộc đời của mình hơn một nửa thế kỷ mình đã biết rồi. Và mình thường thường hay đặt câu hỏi lại là trong nửa thế kỷ sau, trong 10 năm sau, trong 20 năm sau thì mình đi về cái xu hướng gì đó. Thì cái đó có lẽ là ở trong tâm rất nhiều người mà khi chúng ta đã trải qua hay là từng trải rồi. Đức Phật nói rất là hay, Ngài nói rằng là chúng ta nên làm sao mà thoát khỏi ngũ dục, gọi là tài sắc danh thực thùy. Vì đó là cái xu hướng mà làm cho mình quên đi chính mình và mình sẽ từ từ đi vô trong con đường đó mà mình không còn nhận ra cái bản tánh thanh tịnh của mình nữa và có thể đi vào trong đường mình gọi là sinh tử luân hồi. Cho nên sau khi mà các bạn sống đủ rồi thì bây giờ bạn bắt đầu kiểm nghiệm lại con đường mình đi. Và thường thường ấy, như thầy nói đó, thì nếu mà mình 60 năm thì mình tính một cái chu kỳ 60 năm thì mình làm sao mà để mình lập công mà có công với đời, có công với mọi người, thì mình lập công đó thì cho nên mình gọi là mình làm sao mà thành công. Nhưng mà quá 60 tuổi rồi thường thường đó, mình gọi là mình không phải là thành công mà gọi là thành đạo, mình làm sao hướng vào cuộc đời mình vào đạo, vào cái sự mà tu luyện tâm linh của mình. Thì trong cái hai cái giai đoạn đó đó thì mình gọi là thành công hay thành đạo đó. Thành công không phải là mình chỉ có gia đình thành công hay nào, nhưng mà mình phải làm sao mà mình lập ra công lao đối với mọi người, đối với cái cộng đồng, đối với chúng sinh. Cho nên là mình gọi là lập công lập đức rất là quan trọng. Lập ngôn, lập công, lập đức, lập ngôn, ba cái. Ngôn là nghĩa là cái giáo pháp, nghĩa là cái chuyện mà mình để lại, mình viết lách, mình để lại cho đời sau. Thì thưa các bạn đó, cái xu hướng như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn mà ngồi thiền tu hành khôi ấy, thì là các bạn cần một cái kim chỉ nam để cho mình đừng có đi lạc và để mình biết là cái hướng mình đi như thế nào. Thì nếu mình nói theo nhà Phật đó, thì mình làm sao ra mình đi theo con đường mà gọi là chân không và diệu hữu. Làm sao mình càng sống ấy, mà mình biết rằng là mình ngộ chân không. Mình ngộ chân không có nghĩa là khai ngộ cái bản tánh mà chân tâm của mình. Chân không có nghĩa là cái chân tâm bất nhị, mình đạt tới cái sự khai mở của chân tâm của mình. Cái đó gần như là một cái chủ đề mà tất cả tông phái nhà Phật đó là ai cũng nói tới, nhưng mà có những tông phái là hướng vào đó một cách rõ ràng nhất như Thiền Tông, nhưng mà có những tông phái khác không lấy cái đó làm cái chủ đề mà lấy cái chuyện là lên trên cực lạc tu tiếp, nhưng mà tu tiếp rồi cũng tới cái chủ đề là làm sao mình chứng ngộ chân tâm của mình. Cho nên nói chung đó là mình có cái xu hướng đầu tiên cả đó là cái xu hướng mà cái đời mình phải hướng vào, đó là mình làm sao mà khai ngộ chân tâm. Đối với kinh Hoa Nghiêm đó thì mình không dùng chữ khai ngộ chân tâm mà mình gọi là khởi động cái bản tánh chân tâm của mình, cái bản tánh Phật của mình khởi động, mình có sẵn rồi. Cho nên đó, là khởi động cái bản tánh Phật của mình đó, thì cái bạc tu làm sao các bạn? Rất dễ thôi. Cái bạc tu nhị châu đi. Nhị châu là cái phương thức đó làm cho mình đó, mở ra cái viên ngọc mà sẵn có trong tâm của mình. Cái viên ngọc đó tức là cái bản tánh thanh tịnh bất nhị của mình. Cho nên cái bạc có thể tu cái nhị châu, trì cái chủ nhị châu cũng ngắn thôi. Ngắn thôi mà. Nhưng mà nó sẽ làm cho mình nhớ rằng là mình tu để mà mở cái chân tâm của mình ra, mở khai. Và mình activate khởi động cái bản tánh, cái chân tâm. Đó là con đường, cái xu hướng mà quan trọng nhất. Xu hướng đó, đó thì thầy gọi trong cái chữ gọi là xuất tục. Và đối với là cái các tông phái thì họ gọi là cái xu hướng mà ngộ tánh hay là đi vào con đường mà giác ngộ chân không. Nhưng mình phải sống với đời, mình phải tiếp xúc với tất cả mọi người và mình phải đối diện với tất cả những cái nghiệp mình tạo ra, cái mối quan hệ mình có. Cho nên mình phải có một cái xu hướng khác. Xu hướng này cũng quan trọng cùng để mình duy trì cái sự giác ngộ của mình. Xu hướng này gọi là nhập thế. Cho nên xuất tục thì phải nhập thế. Thì cái xu hướng nhập thế này nó có một cái tên rất là hay, khi mà bạc tu đó, thì bạn gọi là hóa vòng, là chuyển hóa những cái vòng niệm của mình, chuyển hóa những cái tật xấu của mình, chuyển hóa những cái mà làm cho mình quên đi cái chân tâm. Cho nên thầy có hai cái chữ gọi là xuất tục nhập thế. Bây giờ mình có thêm hai cái chữ nữa là hiện chân hóa vọng. Hiện chân là xuất tục, hiện chân là hiện bày cái chân tâm, hóa vọng là nhập thể. Và mình càng tu đó thì tại ra đó mình không phải là mình chú trọng vào cái thân xác, vào cái danh vọng, vào quyền lực, vào cái trí thức hiểu biết, hay là về chú trọng vào cái sự thỏa mãn dục vọng, chú trọng vào cái chỗ làm sao mình hết ích kỷ, mà tại ra đó cái, những cái sự chú ý vào cái chuyện của thân xác của cái bên ngoài như vậy đó, thì thật sự là nó chỉ tạo thêm cái bóng tối mà Đức Phật thường hay gọi là tài sắc danh thực thùy, cái ngũ dục. Đức Phật thường gọi cái đó là cái mà trở ngại của mình, cái gọi là nghiệp chướng, là vì nó là cái việc, cái chuyện mà nó sẽ chướng ngại cái sự khai mở chân tâm. Cho nên bây giờ khi mình nhập thể đó thì mình cần có cái kim chỉ nam. Hồi nãy mình là xuất tục đó, kim chỉ nam của mình là làm sao đó mình hiện bày được cái chân tâm của mình, khởi động được cái chân tâm của mình. Nhưng mà khi mình nhập thể đó thì mình sẽ có cái kim chỉ nam là gì? Là cái sự trở thành cái năng lượng tình thương. Cho nên cái bậc thầy nói là cái chuyện làm sao mình chú ý vào cái tâm luân này, rồi mình trở thành cái làn sóng tình thương. Sau khi mình trì chú đại bi hay gì đó quán tưởng đó, thì mình trở thành cái năng lượng tình thương. Cái đó rất là quan trọng. Khi mình vào đời đó thì không phải là mình người tu, mình không nghĩ rằng là mình vào mình sẽ có thêm cái gì mình hay ho hay tốt đẹp hơn, không, đừng nghĩ như vậy. Mà mình nghĩ làm sao mình trở thành cái năng lượng tình thương, mình trở thành, các bạn, trở thành cái năng lượng tình thương, chứ không phải là mình có mà thôi. Mình có rồi đó, mình phải trở thành cái năng lượng tình thương đó. Xong rồi đây mình phải trở thành cái năng lượng của cái sự bao dung tha thứ. Bao dung tha thứ, hai cái đó nó đi đôi với nhau được. Cái năng lượng bao dung tha thứ, rồi cái năng lượng của sự lành trị. Tại vì mình đi tới đâu đó là cái chỗ đó đó nó yên đi, và mình làm cho cái lòng người nó cũng nhẹ lại, và có thể là mình làm cho cái bình hoàng đó cũng tiêu trừ được. Cho nên mình phải trở thành cái năng lượng lành trị. Thứ tư đó là mình trở thành cái năng lượng vượt thoát. Vì có nhiều khi mình gặp chính mình hay là gặp người đó mà nó ở trong cái nỗi buồn, ở trong cái đau khổ đó, nó chìm trong đó. Bây giờ mình làm cho họ thoát ra. Không những là lành trị như vậy thương lòng rồi, nhưng mà mình gọi là cái tập khí tiềm lưu, cái schema. Schema có nghĩa là tập khí tiềm lưu. Mà mình phải làm sao đó, mà mình phải đi vượt ra khỏi những cái tập khí đó. Cho nên vượt thoát. Rồi sau đó mình phải trở thành cái năng lượng chuyển hóa. Chuyển hóa tức là mình làm cho chính mình nhìn một cái nhìn mới, có một cái sự thay đổi mới. Không những là vượt thoát rồi, ra khỏi cái cũ rồi, mà trở thành một cái gì đẹp hơn. Cho nên giống như thử là con sâu vậy đó, mà trở thành con bướm là cái năng lượng mà vượt thoát, ra khỏi cái thân con sâu nhưng mà trở thành con bướm đẹp vô cùng, gọi là chuyển hóa. Cho nên vượt thoát, chuyển hóa đi đôi với nhau. Rồi xong rồi, nếu bạn mà phát nguyện tu cái đạo Bồ Tát thì bạn sẽ trở thành cái năng lượng phương tiện, cái năng lượng trí huệ, cái năng lượng biện tài. Như thế thì tại ra đó là mình càng chú ý vào cái thân của mình thì mình lại càng trật. Mình càng chú ý vào cái danh vọng, quyền lực và cái sự thỏa mãn của những cái đòi hỏi của cái bản ngã thì nó càng đi trật đi. Nhưng mình trở thành cái năng lượng tình thương, năng lượng bao dung tha thứ, năng lượng lành trị, năng lượng vượt thoát, năng lượng chuyển hóa, năng lượng phương tiện, năng lượng trí huệ, năng lượng biện tài. Mình gọi là mình trở thành cái vô hình vô tướng. Cái năng lượng là một cái dạng vô hình vô tướng nhưng mà nó ảnh hưởng cái màng lưới sống, cái màng lưới nhân duyên. Bởi thế cho nên cái sự vi tế và tinh vi nhất của cái sự tu hành là cái khả năng là mình sử dụng cái thân này để mình tạo ra cái năng lượng đó. Và khi mình chết rồi, cái thân này biến mất rồi, thì mình tức là cái năng lượng mà vẫn còn tồn tại trên cái thế gian này, đó là cái năng lượng của tình thương, tha thứ, lành trị, vượt thoát, chuyển hóa, phương tiện, trí huệ và biện tài. Tất cả cái năng lượng đó đều là những cái năng lượng phương tiện cả. Cái năng lượng mà làm cho mình có thể trở thành pháp khí. Cho nên khi mình trở thành một cái pháp khí đó, thì thật sự ra đó, là mình muốn hình dung rằng đó, là tất cả những cái năng lượng mà mình vừa kể đó chính là cái phương tiện, chính là cái mission, cái sứ mạng của mình. Cái sứ mạng của mình tu cái gì tu, nhưng mình rước cuộc rồi mình cũng phải là phát huy cái năng lượng tình thương mà thôi, hay là năng lượng tha thứ. Nói cái khác, sứ mạng là gì? Sứ mạng tức là bất kỳ cái chuyện gì mình làm để mình phát huy cái năng lượng này, Cho nên cái năng lượng là vô hình vô tướng, nhưng mà nó tới khắp mọi nơi, nó cũng như gió vậy, nó vô hình vô tướng nhưng tới khắp mọi nơi và tồn tại mãi mãi. Thì đó là cái xu hướng để cho mình tu hành. Khi mình xuất tục, tức là khi mình ngồi thiền, thì làm sao mình khởi động cái chân tâm của mình ra. Và khi mình nhập thể thì mình hãy trở thành cái năng lượng mà thầy vừa nói đó, cái năng lượng tình thương, cái năng lượng của bao dung tha thứ, của lành trí vân vân. Như thế thì cuộc sống của mình rất là ý nghĩa, và mình thấy rằng cái thân xác và tất cả những cái gì của cái thân xác này đều là tạm bợ cả, mình sử dụng nó mà thôi. Tất cả đều là cái phương tiện để cho làm sao mình trở thành cái năng lượng và mình phát huy cái năng lượng đó để ảnh hưởng cuộc sống của tất cả mọi người cho hạnh phúc hơn mà thôi. Như thế thì chúng ta sẽ không bị kẹt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày tự tại vô ngại.